Yeah. Yeah. chúng ta ngoài ba cái giai đoạn đó, ba cái trường hợp đó ra, chúng ta sẽ không làm được cái hiến sinh, để làm được cái pháp sinh này ở chỗ nào đấy. Cho nên là chúng ta thấy thuộc phần là ba cái đoạn sinh, không sinh, lục sinh. Đây là vấn đề để bỏ được là cái đoạn lục là cái đoạn theo cái đoạn đầu tiên không sinh và lục sinh sau đó sinh. Thì chúng ta là trong cái đoạn đó để thành lập cái nghĩa sinh, để thành cái pháp sinh. Nếu cái nghĩa sinh, cái pháp sinh đó không thành lập được trong cái suy nghĩ tố lý của người ta, thì coi như cái mắt mình thấy và cái sự thật của nó là tức mắt mình thấy có, sự thật của nó cũng là có. Và nếu mà mình thấy sinh, nhưng mà khi mình đi tìm ba trường hợp, nhưng mà chỉ ba trường hợp thôi là lúc chưa sinh, không sinh, lúc sinh và sau sinh, tức là sinh đó, mà không có những cái sinh, tức là nó chỉ có trên phương diện thế lục đế là mặt thấy vô, trên phương diện chân đế nó là xuống bỏ y như là những cái quả mắt thấy mà tìm đến nơi thì không thấy, thì đó là cái lối của mình không về là mình đã học mình tự nhiên. Thì chúng ta thấy là chúng ta sẽ thấy trường hợp là mình đã đi lên chẳng được đất nước vượt qua đến ngày đi và thì mình mà trong cái lúc mà nó chưa sinh và không sinh đó, thì lúc đó họ sống lại cái địa sinh cái pháp sinh cũng đã được được. Bởi vì lúc đó có nghĩa là không sinh mà nó là cái địa sinh đó, thì nó sẽ là có lỗi và có đó như là trong những ngày nói. Hai cái đó mới có với nhau cho nên không thể với không sinh mà không sinh. Mà một khi không sinh và có sinh thì nó sẽ thành có lỗi, nó bị cái lỗi là nó sinh. Nó là nó không sinh mà nó bị sinh cho nên nó có lỗi. Và ngoài ra nữa, nếu mà chúng ta có chấp nhận là từ cái không sinh nó mà nó sinh, tại vì chúng tôi bắt đầu nhìn thấy khi cái nhà trước khi cái nhà dựng lên nó đâu có cái nhà, cái nhà lúc đó là không có, nó là không sinh. Thì nó bắt đầu cái chỗ đó mà nó sinh ra cái nhà này thôi. Nếu mà mình chấp nhận cái đạo thì mình sẽ đi cái lỗi mà người không làm ác thì ác cũng sinh, người không đi mà đi cũng sinh, người không làm và cũng sinh, hoặc ngược lại người không tu mà bà cũng sinh. Thì như vậy nó sẽ bị cái lỗi chắc lòng là cho nên theo lý là chúng ta không thể nào nói sinh cái nghĩa sinh nó có thể chấp nhận được cái này là không sinh được. Nếu chúng ta có thể lập luận là khi mà chúng ta nói từ nó là từ không sinh mà sinh, có nghĩa là cái nhà trước khi nó làm thành sinh tức là làm thành tạo thành hiện thực, trước khi nó làm thành tạo thành thì nó phải là không có. Nhưng mà nó không nói là từ cái chỗ không có mà sinh, nó nói là cái chỗ mà nó do nhân duyên trở lại. Nó phải không có mà do nhân duyên trở lại, cái không có mà sinh, không sinh mà sinh, có nghĩa là thì ngài đã đưa ra ba trường hợp. Nhất là nếu mà trong các nhân duyên ở cái sinh nó chắc chắn là có chết rồi thì nó sẽ không sinh được. Là trường hợp này mình đã xét ở cái từ về có quả không có quả. Nếu cái sinh không có chết ở trong cái pháp nhân duyên đó thì cũng không sinh, mà vừa có vừa không có trước thì nó cũng không sinh. Cái này chúng ta nghe lại cái có quả không có quả. Nếu không có trước thì cái gì sinh mà ở đâu ra? Tại vì không bao giờ mà mình thấy không là cái nhà nó không có sẵn cái quân tâm mà từ quân tâm tự nhiên cái hiện ra cái nhà. Thì giả sử mà trong cả cá nó cũng không có chiếc cái nhà như quân tâm được, thì tại sao quân tâm không làm thành cái nhà, người ta không làm thành cái nhà? Nếu quân tâm không làm được cái nhà bởi vì nhà không có sẵn cái quân tâm thì nhà không có sẵn cái cả cá, cả cá cũng không thể làm được cái nhà. Cái lý do thì như vậy. Và chúng ta phải quen với cái lý luận, lý luận nó có thí dụ. thí dụ, chứng minh được đạo lý mà chúng ta không tìm ra được cách giải mà thì phải chấp nhận cái lý do đó. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại cái này bởi vì chúng ta chưa quen. Chúng ta không có cái việc học từ sau đấy. Khi chúng ta mình cứ bị cái chuyện nghiệp của mình nó là tình cảm cái gì? Chứ mình không biết đâu là cái mối của ngài là mình tìm cái chặt cái pháp đó ở trong sự suy luận thật là chính xác và cái không có được lập ở trong cái chỗ suy luận chính xác chứ không phải là cứ đi tập rất bình thường mình từ nhỏ đến lớn mình cho họ cái là có mình cho họ cái là nó là cái này sẽ đi kêu mình cho thì là rồi mình cứ đưa mình thấy không đúng thì mình còn kỳ vọng hay là chúng ta quen dần thì mình bị lý luận quen dần thì cách chức là lập pháp lập nên các pháp không phải nó cũng là thì như vậy là đó cho nên cái giai đoạn chúng ta không thể lập được cái nghĩa sinh ở cái giai đoạn chưa có một cái phẩm sinh. Thế thì từ đến ta đi ra một tự là cái lúc sinh. Thì lúc sinh đó, thì ở đây là nói lúc sinh không biết là gì mà thì mình có thể giải thích theo lối rất là chính xác. Khi mà nó lúc sinh tức là nó có một lúc sinh mà nó có một lúc chưa sinh thì kêu là lúc sinh. Chứ nếu mà ta ra tức là chúng ta chẳng biết thì là đứa bé ra khỏi một vài đồ thì nó đã sinh rồi. Và khi nó lúc thì nó phải là trong lúc ba lúc cái sinh ra nó có nghĩa là đứa bé của cái kia. Đó, chúng ta phải lập các cái nghĩa là chúng ta chính xác để chúng ta mới hiểu đó. Thế chúng ta cứ hỏi lúc sinh rồi thì cho là có một cái khái niệm đương nhiên là không được bây giờ thuộc người bạn thì phải xác định cái lúc là như thế nào thì mình sẽ thấy là mình không lập được nghĩa là tất cả mọi nghĩa mình thấy. Thế lúc sinh ra như vậy thì giờ đến thì nó là có một nửa thì là chưa sinh tức là không có sinh, có một nửa thì nó có nghĩa là sinh rồi nó cũng không có sinh nữa, thành ra cả hai nó đều không có nghĩa sinh, cái chưa sinh nó cũng không có nghĩa sinh, không thể nào mình lập cái nghĩa sinh ở cái lúc chưa sinh được, mà cũng thể nào mình lập cái nghĩa sinh ở cái lúc mà sinh rồi được, thành ra cái lúc sinh thì là cái nó đều không có cái nghĩa sinh. Đó là để chúng ta thấy cái lý luận của ngài Lạc Phụ bây giờ cũng đòi hỏi chúng ta mọi khái niệm của mình phải được xác được cái nghĩa cho nó rõ ràng thì mình mới thấy được cái mâu thuẫn và mình mới thấy các thành công. Ý là nó không sinh nó sẽ không sinh. Thứ hai nữa là chúng ta tìm vấn đề chúng ta lập cái nghĩa lúc sinh. Lúc sinh này từ đâu mà có thể lập ra cái nghĩa lúc sinh được? Bắt buộc phải từ cái chỗ sinh mình mới lập cái lúc sinh được. Ngoài cái sinh ra làm sao mình lập được cái nghĩa là lúc sinh? Cho nên chính vì vậy mà nghĩa là ngoài sinh nó không có lúc sinh. Mà như là mình cứ thấy rõ là nếu có cái sinh rồi thì mình mới lập lúc sinh thì đã có cái sinh rồi thì lúc sinh là gì nữa? Mình đã thấy rõ cái nghĩa như vậy rồi. Nhưng mà ngài có thể ý đạo trong này là ngài có thể cho đi sâu hơn nữa. Thế mà bây giờ mình chấp nhận lúc sinh sinh thì nó có cái phi lý là có hai cái sinh. Tức là một cái sinh để lập, để giải, để lập cái nghĩa lúc sinh. Và một cái sinh thứ hai nữa là cái lúc sinh, nó sinh. Thế mà như vậy là chúng ta sẽ bị một pháp mà có hai cái nghĩa sinh. Mà cái nghĩa cái đứa này nói thì cái sinh đó, lúc sinh rồi sinh xong mà lúc sinh như vậy thì mình đã thấy là được sinh rồi chưa sinh rồi chưa hẳn là sinh mà lúc sinh là phải dựa vào sinh để lập cái lúc sinh nữa. Bây giờ là cái sinh này ở đâu ra? Đối với các lúc sinh này, cái sinh này nó lấy đâu ra mà có cái sinh? Mà cái sinh này chưa có thì dựa vào được dựa cái sinh nào để lập cái lúc sinh nữa. Cho nên vì vậy là cái vấn đề này, cái lúc sinh nó cũng là vấn đề không lập được. ทีนี้มันต้องสึกสำหรับเราถึงแม้จะเป็นเจตนาที่หรือเชื่อสึกที่เราต้องสึกเด็กก็รู้สึกมาเด็กก็รู้สึกออกถึงแม้รู้สึกเชื่อแม้รู้สึกมองไปหลังเขารู้สึกแต่ละคนใช้ทั้งเพศเดียวกันเองจริงๆรู้สึกนะแต่เด็กรู้หลังเด็กรู้สึกต้องไปบอกรู้สึกนะต้องไปบอกตัวเองไปดีเชื่อที่รู้สึกมาดีเชื่อรู้สึกต้องไปหลังรู้สึกฉะนั้นสมศรีของเราเป็นหลักก็รู้สึกนะเราตั้งแต่ไม่ดีประการของเหตุการณ์เด็กจบเลยที่ยืนสักละสักแบบว่าสงสารคุณแม่ถูกไหมไม่ได้แบบนี้ทุกสิ่งทุกคนที่นั่งสิ่งเขาหลับอยู่ที่ยืนสิ่งที่มันสิ่งโดยที่ตัดที่มันสิ่งโดยที่การสิ่งนั้นสิ่งโดยมีอะไรสิ่งที่ลุกสิ่งโดยที่ยึดแบบว่าให้เขาโกหกแต่เราจะตัดที่ตัดอยู่คุณแม่ถูกได้ไม่ยืนจำเป็นต้องละเอียดกันมากแค่บทเรียนที่ใช้ความสิ้นที่คุ้มความสิ้นมาสิ้นโดยที่คุ้มความเยื่อสิ้นเยื่อสิ้นโดยมันเป็นหลักที่เยื่อสิ้นจะละเป็นแค่โบโบสิ้นโดยคุ้มสิ้นละแต่ที่นี่แบบตั้งแต่ความเรียนจึงต้องส่งมาลิขิตของมันโอเคแค่ใช้บทเรียนเราเป็นการออกไปนั่งดูว่าจุดละเทียนนะที่ดีที่สุดเป็นโน้ตีโน้ตสุดก็ตักเทียนมาโน้ตชอบตักเทียนโน้ตชอบดีมาตักละคิดดีนะทำสุดตักเทียนนะหยอดตักเทียนนะแต่ก็ชิ้นที่แบบมันสุดเราเลยลุกสุดโน้ตเป็นหลักที่เยอะสุดแล้วมันดีแก่อันนี้ก็จะมาไปกันน้องเด็กน้องเด็กเด็กชายกินที่โชคแก่เราเป็นช่องนะการให้ความสุขเราเป็นช่องที่มีอะไรสมบูรณ์ในช่องที่ดึงบ๊อบดึงก็มีแก่ที่โชคมันได้สักน้องเด็กที่มีสิ่งเราเราต้องมีสิ่งให้เรามาดีกว่าเราต้องมีสิ่งเยอะที่มีสาวที่เราพบกันฉะนั้นที่ทำให้เป็นชายทุกบ้านสิ่งเราในมันจะได้นะชีวิตลูกผมจะลูกทำสิ่งใดทำสิ่งของเราอยู่ลูกสิ่งหนึ่งเล็กที่ลิ้นมีแต่สิ่งของสิ่งใดแต่ไม่ที่บางอย่างจะเป็นเยื่อสิ่งนี่มันโผล่ได้ละว่าสิ่งเดียวที่เราทำสิ่งละนี่มันจะสิ่งละที่เราทำละนะโอ้ตาเห็นไหมครับสิ่งเดียวที่เราทำสิ่งเยื่อสิ่งเดียวมันทำจากเยื่อสิ่งสำหรับอินเดียซึ่งมันมีเสื้อตัวมาแล้วที่จะไปทำงานผู้บังคับบัญชาที่มีตัวน้องมีปฏิบัติที่เธอจะมีเสกของหายซึ่งน้องผู้บังคับบัญชาแต่ละโอกาสนั้นมันสุดโต่งมันทุกสิ่งโอกาสสุดโต่งมันสุดที่ก็สุดโต่งหายนี้อย่าทำเสียเสียแค่ไม่อยากแท้ที่มีความตั้งใจจะเรียนน้อยทำเสียไม่น้อยเสียนะมันมีความตั้งใจมาแต่ชีวิตแบบนี้มาถึงตอนนี้ถึงตอนของคุณนะคุณแบบมาชีวิตเองคุณนี่นะรู้ร้อนแค่ไหนจังนะต้องเลือกเลือกในที่มีแต่นะต่อที่ต้องใช้เรื่องนี้ต่อจากนี้หลักกระทำแค่ที่ใช้เรื่องนี้แค่ชักจังที่ไปแก่ที่ดอกที่บานคิดดอกบานก็จะเห็นคุ้ยคุ้งเนี่ยเดินมาคิดภาพคุ้ยคุ้งเดินเสือตลอดเด็กชิ้นเป็นกระทะตะกอคิดภาพสิ่งไหนนอกสมบูรณ์คิดภาพเนี่ยมันเองนะมันเองนะทุกอย่างว่าที่กระทะตัวยิ่งสิ้นสุดกระทะตัวสิ่งไหนจะมีกระทะกอมันเป็นสิ่งระเบิดยันเยื่อทีนี้สังเกตยันเรียนยันกว่าเราทักทักก็และโดยที่ก็ตื่นก็ตื่นงานสังเกตกันมาต่อการที่ซึมก็พอช่วงนี้ก็ทักก็พอแล้วซึมก็พอในจังหวะบันเทิงก็ตื่นก็ซึมตรงนั้นเนี่ยมันจึงตื่นก็ซึมนะครับสักการะก็ความใครเก็บสักหมอก็ซึมนะฮะที่มา 是个来自俄罗斯的患者的个子，他的孩子是经过的过程。第一个经过过程的经验被证明，他犯错误性。第二个经验他犯错误性，他犯错误性太久了。第一个犯错误性，他犯错误性他犯错误性他犯错误性他犯错误性他犯错误性他犯错误性他犯错误性nhân quả hai cái nó phải luôn theo nhau, nó là nhân duyên của nhau, nó luôn theo nhau. Các pháp của tinh thần khi cho nên nó bị chặt cứng, nó không làm được. Bởi vì một cái có trước, một cái có sau, cái có sau thì giữa cái có trước. Nên bây giờ hai cái nó lại đối đãi với nhau, tức là phải nhờ vào nhau mới có. Nên cái nguyên lý đó của cái tâm trí con người nó bị gọi là chấp trước và quên lãng. Nhưng mà cái năng lực mà bản thể của nó, cái năng lực của từ đó mà nó hoạt động ra cái ý nghĩa của thế gian này, cái năng lực đó là cái năng lực mà tạo ra một giây nó lọc ra để lấy cái năng lực đó. Và trong tâm trí của chúng ta là cái năng lực như là một cái con ngựa nó chạy rất nhanh nhưng mà nó chưa có phần, nó chạy theo lối đường, nó chạy hướng về những cái phía đường núi. Thì với cái nhà mà điều khiển ngựa, cái nhà mà dạy ngựa thấy ngựa như vậy thì rất là thích ngựa cái năng lực của nó, nhưng phải dạy cho nó phần, phải bày cho nó phần. Hôm nay nó cứ chạy theo những cái lối mà nó từng núi này nó tâm trí của chúng ta cũng như vậy, nó đi theo cái lối chấp ngã, nó đi theo cái lối của đường núi ngã ái kiến cái này nọ. Nhưng mà cái năng lực đó của nó là cái năng lực rất là tích lợi. Cho nên trong đạo Phật đó là nên kêu là điều ngự, là cái dùng cái chữ mà tức là thường thường là các nhà điều khiển con hay là điều khiển ngựa làm sao để mà cho nó tròn theo được cái đường là tích lợi. Thì cái năng lực nó rất giúp ích, năng lực nó trở thành trí tuệ. Thì hay như vậy chúng ta thấy rõ là cái ý nghĩa là trong đạo Phật. Thế thì đây đạo Phật là một, nếu chúng ta có thể nhìn như là môn học, thì đây là một môn học rất là lãng đúng, môn học để khai mở. Môn học này không phải để chữa bệnh, để cứu đói, để đi phát triển, hay là để tạo nên một cái năng lực uy thế, cái năng lực phong trào bất cứ một cái gì, mà đây là cái môn học để mà khai mở. Cho nên chúng ta đối với đạo Phật chúng ta không được cái đó, mà chúng ta biết ngay là nó phải. Nhưng vấn đề mà khai mở thì là tâm nguyện chúng ta sẽ tự nghe lý do là con người không có thể nào mà cứ tự nhiên như thế, không có sự chuẩn bị gì hết mà mình có thể làm được bất cứ việc gì. Người ta bảo mình là ví dụ như nói thì cái chú sức bếp, nhưng mà mình chú sức bếp đây là nhiều khi mình chuẩn bị tất cả mọi việc không thôi bị vào bếp rồi chưa chắc chú xuống mà được đi đâu. Điều thứ hai, nếu bây giờ được tự do thì nhiều khi đồ ăn cũng sẵn có cho mình phải biết đâu. Nó rất nhiều vấn đề trong đó. Cho nên chúng ta cũng đảm bảo phải tuy rằng mình đã biết rõ cái ý hướng, cái ý chính của đạo là khai mở cái Phật. Đức Phật ra đời thường thường nói là để thuyết pháp. Đức Phật đây là để đạt Phật pháp. Và thế Phật đó là Phật để pháp, để tăng. Nên pháp đó là cái công năng, cái thiền sản, cái phương tiện tác lực nhất của chư Phật, chư Bồ Tát để mà khai mở, để mà khai mở chúng sinh. Nhưng chúng sinh có chịu nghe chẳng, cho nên phương tiện nó cũng rất phức tạp. Cái phương tiện là cái phương tiện mà đối cả giải lại với lại chân lý rồi, nhưng mà nó còn phải có cái phương tiện để đưa đến cái chỗ đó nữa. Mình nói rằng một cách sâu đó người ta không muốn nghe mình, người ta không chịu để nghe khác. phương tiện của nó là dịu dàng. Lắm lúc mình có nói năng dịu dàng thì người ta cũng không nghe. Mình biết là tại vì mình chưa có cái công đức nhiếp chúng sinh. Thế vì vậy mà chúng ta phải tạo công đức nhiếp chúng sinh. Nhiếp là mình đối yêu của họ, đối với mình. Mình muốn nhiếp một người, mình phải làm lợi ích cho người đó. Cái nguyên tắc nhiếp là như vậy. Làm lợi ích cho người ta, người ta chưa thấy rõ cái lợi ích của Phật Pháp, người ta chỉ mới thấy cái lợi ích trong thế gian. Đó là phương tiện làm các cái lợi ích thế gian như vậy. Và chúng ta phải hiểu là không có giới thì làm hai ba tiếng đồng hồ xong rồi bảo thôi bây giờ đi theo công nghệ khác. Đấy là tôi đã làm đủ cơ dùng hai ngày. Không có giới thì như vậy. Mình giết người ta, mình phải giết tất cả cái tâm thức của người ta, là mình phải làm lợi ích người ta một cách tích cực, mạnh mẽ. Lúc đó nhiều khi mình sẽ hy sinh thân mạng người ta. Lúc đó cái sự liên hệ giữa mình với người nhiếp phải cái người đó một cách dũng mãnh vô cùng. Thành ra Bồ Tát như vậy phải thực hành cái Bồ Tát đạo một cách rất là tỉ mỉ, rất là cái tất cả những cái phương tiện để độ sinh, để nhiếp sinh. Mà cái đó có thể trải ra nhiều kiếp, có thể trải ra nhiều kiếp nữa để mà nhiếp chúng sinh. Và tất cả những cái lý do như vậy mở ra cho mình lấy rõ con đường của các bạn. Thì là chúng ta thấy như vậy vì chúng ta biết là mình muốn vào một đạo mình phải có thiện chí thức, tức là các chư Bồ Tát hóa thân hiện thân của các Bồ Tát. Các thiện chí thức đó tìm cách nhiếp phục mình sẽ rất nhiều phương diện, rất nhiều mặt, rồi đưa mình vào trận đó là chứ còn không phải là mình nghe và cái ý chỉ của đạo Phật là khai mở được cái này mình đi nghe là đến với đạo Phật là chỉ có như vậy. Đôi khi một vị Bồ Tát rất có trí huệ ngồi nói chuyện với mình, nói một giờ mình nghe chỗ mình nghe đã, ngày mai nói tiếp, bố nói tiếp, em bố nói tiếp, nói từng tuần nói tiếp với mình mà rồi chị quanh đi một lại là giác ngộ, giác ngộ tự bị tha, giác ngộ bị tha. Thôi bây giờ tôi biết là tha nó vào. Mình thấy như vậy, cái tâm thức của mình là như vậy. Rồi bây giờ đó là cái vấn đề mình nghe rồi mình sẽ ơn. Bây giờ cái vấn đề mình không ơn, vấn đề thì mình phải ơn một thay hiện. Mình muốn theo, mình muốn theo đỡ được việc chuyển thì rất có ra được vô thường và tới cái việc chuyển thì rất là bí mật. Mình theo ai, theo sao? Bây giờ có gì nó cũng theo mình chăng nữa, đã tốn này mình có họ đi theo sau đuôi rồi nữa. Rồi nghe rồi làm sao? Suy nghĩ, thì có chỗ mình ngồi suy nghĩ chứ. Rồi sự tức là tâm tư. Rồi mình suy nghĩ kỹ là mình muốn đi sâu vào đó, mình muốn quan sát, quan tưởng, tu, mình phải có chỗ. Thì có chỗ chứ. Hay là chính vì vậy mà chúng ta thấy là nó có rất còn rất nhiều vấn đề. Có rất nhiều vấn đề nữa. Rồi khi mình có chỗ rồi mình ngồi ngoài, mình thấy cái lý như vậy mà ngồi không có thể nào mình tắt được hết. Mình hỏi Bồ Tát tại sao Bồ Tát bảo thì tại vì nghiệp chướng thì còn nhiều. Nghiệp chướng còn nhiều quá thì làm sao Bồ Tát phải xả hối đi. Thế là mình bảo là không phải cứ ngồi quán cái lý như vậy là tu. Nghiệp chướng nặng quá nó không cho vượt qua làm sao được. Mình phải có cái năng lực, mình phải có cái năng lực rẻ của việc nghiệp chướng, cái năng lực đó là năng lực sám hối. Thế rồi mình phải đi sám hối. Đôi khi càng đi sâu vào cái chân lý đó thì chúng ta lại càng thấy là mình lại bị ngán tu nữa. Thì bảo làm sao đây sám hối rồi thì sám hối bao nhiêu lâu? Thì giờ Bồ Tát thầy nói mình tự nhiên còn thiếu công đức đối với chúng sinh. Mình muốn đi sâu, mình muốn thâm nhập vào tận cùng cái chân lý, mình muốn thiếu công đức nữa. Thế là lúc đó là mình lại đi thực hành công đức. Thế là vấn đề ta biết là trong công đức này có hai loại công đức đối với tam bảo, công đức đối với chúng sinh. Cái công đức đối với tam bảo là nền tảng. đó cũng dự bản lễ ra mời tài sản phát nguyện của nó. Công đức đó là nền tảng. Công đức đối với chúng sinh là để mà chúng ta giúp chúng sinh mà khai ngộ của chúng sinh sau này. Công đức để mà vào đạo, thâm nhập sâu sâu vào đạo là cái công đức đối với tăng bảo. Thì đây là chúng ta bắt đầu thấy chúng ta phải làm công đức đối với tăng bảo. Khi mà làm công đức như vậy, thì từ công đức nhỏ nhất như là mình quét sạch cái nơi khác của Phật, nơi chùa chiền, nơi thờ Phật, quét cái tham bụi như vậy là trong tâm thức của mình nó năng lực công đức nó nảy sinh. Mà mình càng đưa vào chi tiết thì cái công đức vào mình càng đi sâu vào tận cùng cái bản thể của mình. Thì nó lúc đó mình lại phải có cái công đức để tăng bảo. Khi mà đến tăng bảo đó rồi thì chúng ta rất cần thiết tăng bảo. Thì nó có nhiều người mà tu thì về nhà tự học để tu chùa chiền phiền não để tu thứ này. Nhưng mà quý vị tu theo tiền kiếp mà tu theo bộ tác đạo thì những nơi đó, những nơi chùa mà không có yên tĩnh mà đủ thứ lộ sổ đủ thứ đủ người đủ nhà là những nơi là chiếc ứng để có công đức bộ tác đạo. Chúng ta sẽ tiếp xúc đủ với mọi hàng, mọi cái chuyện đó, mọi cái tính chất, mọi cái đủ nhà. Nếu theo của tất cả chúng ta cảm thấy nếu chúng ta còn xin đến chùa phải yên tĩnh đi đi cái tội của con kia bỏ cái đất cũng nghe mà cũng cảm thấy khó chịu con kia thì là khổ quá thì chúng ta là mình bị bạc chứ không phải mình bạc chỗ tu đâu. Thế chỉ có những người bạc nó bị khó chịu với những tiếng đó. Và nếu mà khó chịu với những tiếng động là đạo mà phải tìm những cái chỗ yên tĩnh như vậy thì Đức Phật ngồi gốc cây Bồ Đề là không cách nào ngồi yên được. Cái mặt vườn mặt vườn nó sẽ mang thùng mang trong mang điện cái tờ ca được bỏ cái thôn thì cái sụt sụt là Đức Phật sẽ đứng lên bỏ Bồ Đề đi về. Thế nên chúng ta tìm hiểu cái ý nghĩa của đạo nhất là đạo sửa ra. Thế chúng ta hiểu ý nghĩa của đạo chúng ta mới biết, mới biết là cái cách chúng ta ở trong cái đời sống này chúng ta mới biết cái giá trị của Phật pháp và giá trị của cuộc sống. Thế nên chỉ là chúng ta cần phải lấy cái khuôn mẫu tình hành đó một cách tiêu biểu đó của thiên tân tức là chẳng hạn là của những cái hiện tại chúng ta nghĩ nó là làm. Còn khi chúng ta đến cái đạo của Phật giáo chúng ta phải hiểu trước như vậy thì dưới chân của những Phật tử sẽ thấy là những đạo nó rất phức tạp. Mình có ngàn trải cái bộ não của đời sống này cái đi cái tạo nay cái tạo được bảo là cái bộ não không biết là thành ra đôi khi chúng ta thấy là nếu mà chúng ta phân ra thì chúng ta sẽ thấy đại đa số các đạo tràng đều là nơi yên tĩnh. Nếu có cái đạo tràng nào mà lại ồn ào mà tạo được trung tâm chiếm đó tức là nếu mà chúng ta đang là muốn phát của hệ tâm thành của các bạn đặc biệt chúng ta muốn qua cái không gian sắp xâm nhập thì chúng ta phải tạo được một vườn. Thì có thể nói là dĩ nhiên là chúng ta đã mệt mỏi cái bảo cái nào đó nó bước rồi thì chúng ta biết rằng là một sự yên tĩnh cái điều này là chúng ta phải chừng chúng ta bị rơi từ cái thái cực này mà một thái cực khác. Chúng ta phải hiểu rõ cái tâm thức của mình nó có cái nhu cầu đòi hỏi của nó đừng có nó đòi cái gì nó chiều cái này đừng quên cái thói chiều mòn của thế giới xã hội này mà đem vào tâm mình nó bỏ cái chiều này không được mà cái đó này nó cứ đòi tiền đòi vàng đòi nhà cửa đòi gì mình cũng chịu cái đó nó đòi trả nó đòi cho yên tĩnh mình cũng chịu như vậy mình chỉ là cái người luôn luôn yêu thương luôn luôn tạo được mình cũng có điều người ở cái tâm của mình. Dan kita langsung dipertahan dari infeksi yang dipertahan, suisek dipertahan, baru dipertahan, dihidup dipertahan. Langsung dipertahan. Dan kita percaya untuk berjalan-jalan. Dan kita percaya untuk berjalan-jalan. Jadi dia untuk. Dan kita coba-coba dia. Coba-coba muncul. Ima tetap. Ima tetap. Jauh dari sini. Mereka berpikir, mana dia beri satu, untuk beri satu, untuk beri satu. Tetapi yang beri, mereka tidak. Nampak dia. Jauh dari ni pun jauh dari jangan yang kita ni jauh dari mana. Kita sesuatu kita saya hendak mengatakan apa pun, kalau kita ingin membuat mata kuliah kita, kalau kita pada prof maklum di pelatihan di jauh jauh tanah, maka saya ingin kita baca, jadi kita cari pada di tanah itu pada di tempat nature itu, fizikal itu. Mengusir makan, supaya orang dapat mengusir hewan sahur itu. Dan itu pun mengusir kita makanlah. Mengusir makan, kita akan sediakan menteri makanan yang mahal. Kita akan sediakan lembut kacau, kacau biar kita mengusir. Tiada apa pun yang jauh. Tinggal jauh tapi tidak. Siapa orang berani? Siapa orang yang hidup? Tanpa membawa, tanpa mempunyai. Jadi kita tidak takkan manusia sumber jatuh, manusia jatuh, manusia takkan jatuh. Kita perlu menyedar. Jadi kita. Kita mikro, 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 macam si mikro dia, mikro, macam apa? Si si dia, macam apa? Macam apa? Macam macam macam. Kita mikro ni ada, macam ni macam. Cakap dah, kau, nama kau ni kau, sejak kau ni tu bapa, tu bapa tu bapa. Kita mikro ni ada, kita mikro. Kita mikro ni ada, macam ni macam macam apa? Chấp nhận có thì vậy cho nên mình phải vận hiểu đến không là mình vận dụng cái lý của đến không như vậy mình phá đi cái có thì cái điều này thì mình cũng biết là chúng ta bắt đầu nếu mình nói thì là bắt đầu ra trận mà gặp đối phương rất là kỳ lạ. Đối thủ rất là lớn. Sau đây mình sống thì mình cũng luôn gặp những cái để mình phải tranh đấu để vượt qua. Cái đồ mình đi học nó có những bài học để tranh đấu mình hiểu để khắc phục nó. Rồi có những ngày thi để vượt qua. Rồi có những bạn bè cái đứa gây đổ mình, cái đứa nó hoàn hợp mình để khắc phục một thứ đó. Cho đến thì sau này ta đời gặp. Gặp người đối tượng, đúng đối tượng, phải tranh đấu với lắm, nên chiếm được một điểm. Lúc nào mình cũng thấy là đâu cũng vậy. Đi làm vào sở, gặp lên chức, lên tước, cũng không đủ hết. Nhưng mà bây giờ đến thì vào bài học thì bắt đầu là một đối tượng rất là đúng. Hay là cuối cùng này thì nó là chiếm được. Thành ra khi mà là đức Phật nói là chiếm thắng chính mình là chiếm thắng đối tượng, và chiếm thắng đó là chiếm thắng của Đạo. Cái con người mình từ cái chỗ bỏ, từ cái chỗ xứ, từ cái chỗ thật và thật, nó đưa mơ ra, vô lượng ý nghĩa. Và mình chiến đấu với cái vô lượng của nó. Hàng vô lượng tình cảnh, vô lượng ý nghĩa, vô lượng cả, vô lượng lên như vậy. Cái này thật khó, thật khó, thật khó, thật khó. Và như vậy, mỗi lần một cái thật khó đưa lên như thế là cái tâm, tâm của mình nó bằng. Phải bằng vào nó, phải chấp nhận vào nó. Đó là cái giá trị mà không những nó tự thấy mà nó còn bảo tất cả những chúng sinh khác đều thấy như vậy. kita tidak terima. Ya, kita mencintai Allah, dan kita kepada cantik dunia, sehingga cantik kaya itu semua. Dan kita berdua yang lain, tapi sejumlah kita kaya itu semua. Jadi, sebenarnya itu semua sepilih. Bukan ucapan, ucapan, bukan syair. Ia mencari masa, yaitu mencari jualan, yaitu mencari tempat yang mencakup kita sangat dikemas, mencipta sebuah bahasa yang kita tidak boleh tahu setelah. Nếu mình có cái lý tưởng chân chính, mình sẽ bị lạc lạc. Đôi khi bạn đã có như vậy. Nhưng mà ở đây thì để cho cái công việc chiến đấu của chúng ta đỡ căng thẳng. Để mà mình diễn tả thêm, mình sẽ thấy cái chiến đấu nếu không có tính không căng thẳng đâu. Mình sẽ có một cái khác rồi. Mình sẽ nói gì? Anh chàng của nó, anh chàng của mình. Thì chẳng khác mình chẳng khác được cái điều kiện của mình vì trong cái bao giờ mình biết là con bò già con bò vậy mình chỉ có dạng cái gì mình có thể trả đổi lại cái thích bác và cái thế này mọi người có thể thấy mình là người kỳ lạ mình chẳng bác là thích và từ chỗ đó tôi nghĩ mình cần ghét kỳ lạ. Như vậy đó là thì nó có mấy người như là xuất hành cả là chẳng hạn như vậy thì lúc đó mình sẽ thấy cái căng thẳng rồi đôi khi mình mặc cái tà đồ cho mình với chúng tôi mình đứng chạy rồi lát chạy hết thì mình cứ đứng chạy mà nó phải trở thành sự căng thẳng của mình. Cứu mà khi mình cứu lại được thì mình sẽ thấy cái lực mà nó lôi kéo mình là cái gì xấu mà cái gì sai. Đức Phật đã từng dùng cái phương tiện này nhưng mà lúc đó chúng ta thấy Đức Phật tạm biệt là Đức Phật dùng cái phương tiện xấu sai đó tại vì người ta có cái xấu người ta có cái sai lầm người ta mới bỏ. Thành ra Đức Phật tạm biệt dùng áp dụng chiết biến cho chính mình. Tức là trước khi mình xây dựng chúng sinh thì mình phải xét cái thân mình trước, cái thân mình, cái tâm mình nó có cái giá trị gì, có cái gì không để mà mình chấp vào nó, luôn vào nó. Thành ra người ta thấy đặc biệt là trên cái phương diện mình lìa bỏ những cái tham ái của cuộc sống của thân mạng của nó, là được tập dụng cái lối quan tâm định mà áp dụng vào cái giá trị cái thân tâm của người tu hành. Quán thấy tất cả những không sạch sẽ, thân thể của mình, tâm tưởng của mình, tất cả của những không có gì sạch hết. Mà nó được cuối cùng nữa, thì nó tan tác một lời là tứ đại thì nó rã nát. Thân thể của mình nó có bôi rã như vậy, nó ứa ra, rã ra. Rất là ghê. Bây giờ người ta mà không có chịu trộn các gì hết, người chết cái này nào đó, thì kinh khủng. Thì lúc đó tất cả mọi cái liên quan tới từ đầu mình ở trong độ hè cũng rơi vào đấy cũng đậm cho đến khi mình ra đời mình ăn vào cái thứ ở bên ngoài này nó không có gì là tự đậm lên nó tự nuôi dưỡng bởi bởi chúng ta có sạch có nghĩa gì cũng bỏ chúng ta cũng bỏ mình cũng có thể đổ bỏ ăn đâu mình cũng thấy nó dở. Nó cứ như vậy cho đến khi mình chết cũng không có cái gì sạch trong đó nhé. Thì Đức Phật dùng cái phương pháp để cho các đệ tử là cái phương tiện đó để mà phát huy vào cái ái nguyện mà cái đời sống của cái thân này. Thì chúng ta biết là Đức Phật phương tiện nào mà cũng có hết nhưng mà mình thấy rõ để áp dụng cho mình trước. Thì cũng trên cái khía cạnh đó cũng chỉ chúng ta học cái không thì chúng ta thấy nếu tiếng sông sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều lắm. Nghe sông có dữ dội mạnh mẽ như là quá cái đối tượng thoát đi bằng cái đối tượng dứt tất cả cắt đứt tất cả mọi cái ái biến là mọi cái trói buộc của cuộc sống
trong tâm thức này
Tapi kita berpikirkan bahwa waktu kita kita sudah ciptakan kebetulan lah masa cepat. Ibarat berlari di luar bukti sombong kasih. Jangan kita kali nanti kita aduh bersama si dunianya kita berpikir. Sudah kita berpikir Umen terpilih musuh ini gimana masuk tadi ketipati tapi hanya dipati kita bukan itu kita bukan dia tapi kita itu tapi ini dia ini dia kita bawa itu kita bawa itu kita dia dia berakhir orang dia nah dia rumah kita ini cip cepat kita menutup di rumah duduk diri cedak dan berkurang menolak di otak lagi dikutuk sendiri dan tahu yang kita ingin kita ketahui menghasil mengakui menghubung ini di otak kepada kita dengan sebuahnya sehingga jadi dalam ini menteri sedang dia kita lakukan yang kebuki kok kita ingin sedang mengkau menghubung kepada bahkan yang mengiyak hubungan itu mengiyak hubungan kong diiyak si kong bahkan yang mengerti bahkan kong iyak si jadi kong semua rata kita ingin kita berhati kita berhati kita berhati kita berhati kita berhati kita cakap kita cakap kita cakap kita cakap kita cakap kita berhati dan berarti kita berhati kita berhati sama dengan kita dalam ini harus kita media secara tanya dia secara tanya dia kenapa dia begitu baik kenapa dia begitu dia sebenarnya memakan contohkan isi kain kata dan kain suami itu sama kita dengan dia lebih banyak dengan lahir maksudnya ini jadi orang kita. Jadi kita ini kopi kong, kita jadi kita bila kita terungkap, apa kita ini? Suci yang sangat kita. Jadi suci yang ini suci orang yang berapa? Berapa sahaja? Sahaja mungkin kita mampu. Con mình bỏ mình tự, một cái thằng bỏ mình dưới, cái thật cứ đi với phát hoài, thì cũng tự được. Thì nó chỉ là lúc này, chúng ta được nhìn sát vào rất nhiều. Cái phát nào, nó cũng tương ứng với chân lý. Chúng ta có thể sử dụng như vậy, để chúng ta có thể hiểu người ta một lại. Mình cũng sẵn hạ quá, mình cũng vô tự quá, mình cũng tục tục quá, mình cũng giống như hạ vào đó. Để chúng ta được ở trong đó, các bạn nói điều mà thì cái năng lực của trí tuệ của giới pháp về cái tác dụng tinh thông đó là tinh thông nó không phải là mình cứ có một con sông như vậy là nhiều khi mình phải có cái sử dụng cái khác khác ở những cái này không có được nhưng mà thứ nhất nhân duyên là thứ hai chẳng qua là không hết thế là mình quét sạch tất cả cái phần buồn vui phân biệt thì trong tâm mình định quét sạch thì như vậy thì cũng giống như đó cả cái chúng ta thấy bất cứ cái gì về của mình thì mình cũng phải nhân duyên cho nên là không được thì đầu tiên mình có thể tùy cái gì thì có thể lấy một cái bảo đảm cái bảo là mình sẽ thấy bây giờ mình cái lấy một cái bảo thì sắp được thành tình của thì là nhà nhà thì cũng không có nhé rồi có cái bảo hai cái bảo ba cái bảo bốn cái bảo thì cũng xuất hiện thì cũng không nên chưa nên xuất hiện mình lấy một cái khác bên ngoài thì vậy mình quá thích không bất cứ một gì mà mình dễ thấy dễ nhận diện thì mình cứ áp dụng như vậy áp dụng một toàn trong đó trong như vậy rồi cố gắng mà mình sử dụng cái dễ rồi mình có thể từ từ mình quen với họ, mình chỉ có thể là đây là một cái bài, một cái bài mà về sông thì là cái chữ chặt của nghề ở cả hàng như vậy. Thấy như vậy do mấy chị em như vậy cho nên có cái bài hơi bên kia của cái bài cho nên nó có hiện buồn, hiện buồn đó là hiện buồn thì không có nên duyên nghiệp. Trước khi lập về sắc của cái tâm với nhau hình dung không có, sau khi gỡ có cái tâm là hình dung không có, trong khi có cái tâm sắp xếp của đối nhân viên thì cũng hiện ra hình lý là thì chỉ có một cái tâm thôi. Lúc đó hình dung giả có như là nó như giả tưởng như là có, mà thực ra nó có cái bản thể riêng biệt của nó. Mà đưa nhân duyên hiện phải thôi. Thì mình cứ như vậy, mình quản như vậy, đó là cách mình tạo, cách dễ dàng như vậy. Thế quý vị mà tập như vậy là tập một cái cách nó gọi là học hành. Nhưng mà nếu mà hiện tại cuộc sống rất phức tạp, những cái nhân duyên rất phức tạp, nếu chúng ta tiến bộ, chúng ta biết nhiều Phật pháp chủ thân thì chúng ta có thể dùng cách khác, dùng cách sâu, thâm sâu hơn, quán được, mạnh được. Nhưng mà từ những bước đó quý vị có thể được từ đó là mọi vật, mọi sự vật. Quý vị có thể nếu mà trước khi đến cái khó thì có thể mà khi mà mình thấy cái hình của mình là không hơn. Thì mình phản ứng trở lại thì bảo nó là có, nhưng dường như thấy nó là có, cái thấy nó là có là tự tâm thức mình thấy là có, không phải là cái tâm nó làm ra cái định cuồng là có, nó không có làm cái có của định cuồng. Cái tâm nó bị đề một cái bị đề tâm đó bị đề đúng là nó đó chỉ là cái tâm, nó không có tạo ra một cái pháp nào khác nữa. Bàn về cái tâm nó là vô sinh. Khi mình sắp xếp các bạn với nhau thì dường như là có một cái định cuồng xuất hiện, nhưng không phải là cái tâm nó sinh ra cái định cuồng hết. Cái tâm chất của mình tạo ra cái định cuồng đó, nó là cái thể ảnh thiền của một sự vật không có thật. Nó ảnh thiền ở trong tâm thức của mình. Nên khi nó ảnh thiền ở trong tâm thức của mình thì lúc đầu tâm thức của mình cho là cái định cuồng có thật. Cái tâm mà cho là cái định cuồng có thật là cái căn cơ tất cả mọi vấn đề đó. Thì vậy là mình tập như vậy. Tức là sau khi mình nhận xét một cái đối tượng khách quan bên ngoài là cái công, rồi thì mình mở lại cái tâm thức của mình. Và mình thấy ra là cái tâm thức của mình nó có một cái tâm chấp chấp có. Và nếu nó có một cái tâm thức đối lập, mình có thể nói nó là nền tảng. Nếu mà mình đi qua được, mình hay là mình gán qua được, hay là cái tâm chấp chấp của mình nó tan biến đi, thì cái tâm chấp chấp của mình, cái bản tâm của mình nó hiện ra. Thì điều này thì tại vì nó phá xuống cho nên có khi chúng tôi đi theo cái lối mà nó hơi bước ra ngoài tình thông một chút. Với cái trường hợp này thì quý vị có thể lấy lại được cái vấn đề dù như là chân như tâm, là chân như hay là các tình hiện này nó gì gì đó. Tức là nói cái cách khác là trong tình thông không có đặt tên cho cái đó là gì hết, mà tình không nói cái chỗ đó là không. Chúng ta phải gửi bộ ý pháp cho đạo tập nó có một cái điểm mà giới hạn của nó. Trừ cái lý mà chủ dụng trên thời của quan niệm thôi. Nó tính không nó như vậy. Tính không lấy chân như nhất và tính gì là không hết. Tính không có làm cái đàn tử nó không muốn thành lập cái địa cái đàn tử đó. Tính không muốn dừng lại cái tính không. Cho nên chúng ta làm cái gì thì tính không thì chúng ta không có kêu là thấy cái bản tâm mình. Chúng ta sẽ lúc đó mình thấy là tính không. Nếu người 重视能力来做你改造你改你改造好一个单位来上来把它搞好。那不是呢你这种给你的比较是什么那不可能呢那不可能呢那不可能你不看这个你现在不看这个你找那不可能这个是什么那不可能这个是什么是的那么那不可能呢看你这个单位的人那不搞了什么你不搞什么你不看这个不是的既然不需要你发现的电脑第一你你再来呢一旦不需要上班的那就有一种呢为了存活给我给我满足那么满足我们的这个条件也是开点我这个还是满足你的你可以给我们的存在给我们存活如果呢，也就是这个时候呢，那高级人会发达，发达过以后就会发展为发展起来。现在没有发展的全球都发展了，发展的美国才是未来的一个不发展。这个美国发展的未来的发展，这一定有什么好的结果？因为房子这一块呢，就是那个单元的房子这一块有一层，那两个人呢，就是要做全部生活的那些部位。这个这个部分，我们不单单在这几个部件呢，干干那个都，我们要连着看到了干干这些一层一层东西。就不会说别人没办法做东西我们要是接回来每天都做就不会说别人都做不好看上第一代的我们有一些多余的是感染一个都是说这些灯对于他给他这些灯好没有下去了不过这个就是根本不管他是好的地区的人都给他赢了因为从业务的路过就慢慢的减慢了也慢这是受限的道路的人这个受限的人来你就慢慢的找谁我也有往上的路来受限的人来你这种感觉的路来来来来找了受限的人不过来不管了我的感觉的人没办法我们来那既然就觉得过人生在当上人生的道路里保持自己的定力啊满足别人的感染的我们不走好难搞我们不讲难搞那你得改过去的感染我们接纳的事情你看这个改变的两年第六你看到第六章的那给到我们出发当然就机会了就后悔因为你这一段时间你就可以立足达到每年的六每年的六每年的一周最后你把最后的一个立足那么好不喊那么好你跟这个人他感觉很大相对上特别好你每年有一个五年的就感好如果马上那么马上这个草就是很正因为每个草也就这样那么就说我们就我们黑大的技能因为六六个当你知道黑的当我们可以在高龄的生活的人的居民来我们三个地方来六个当我们那个当我们的居民谁给我们出来也有更多的现在可以看比如超的感官你现在是不是还不懂我们的一方面就能安抚了天天接接就能安抚了感官这个是生命方法的脑力这个没有什么现在不一定会打出这个方法的我们来做我们这个我们能说提这种冲动 lượng của họ có thể đấy là mình chịu đi cái chỗ đó, mình phải xin cái mặt càng ra rồi để cho cái tâm trên mặt nổi nó rất là nhiều, nó không có làm mình bị rơi vào trạng thái thiền đó khó khăn mà đâm ra nó bị thôi chậm mình đi ở chỗ đó. Thực ra nó có làm cái mặt nổi là nhưng mà nó có tác dụng được như vậy thì mình không biết được là mình chưa đi sâu vào những cái chỗ trí huệ phá được cái tâm chấp có, cái tâm phân biệt, tâm vô minh, cho nên mình thấy là không mà cả ra vẫn có cái thứ không sai, chỉ cần mình nhận được nó là thiên duyên xuất hiện như một cái dạng có bản thể là không, để cho mình cũng bị kéo theo nó, mình biết là nó vẫn có mà. Nhưng mà cái điều mà chúng ta phải hiểu về vấn đề là trong tình không cái gì cũng không giác bỏ không đâu, cái gì không được đi vào cái chỗ thiên không, vào cái chỗ mà nó chỉ trong cái điều không, cái không nó bằng ngay trên mặt pháp. Thế cho nên cái vấn đề của các thế có cảm giác không sao hết mà nó lại là đúng. Thế là mình bảo là thế, mình thấy buồn không? Mình bảo buồn là mình nên duyên là không, cái buồn nó vẫn có. Nhưng nếu mình bảo như vậy sẽ nặng thêm, mà nó rất khó là mình thấy nó nên bỏ cái sao mình sẽ thả bỏ. Giác ngộ không phải là chỗ ở trong phòng có gì hết, giác ngộ ở trong cảm giác, ở trong tư tưởng, ở trong thức, ở trong sắc. Sau này mình thấy là thấy được cái bản thể của nó là sự giác ngộ đó, thì bây giờ cho nó vẫn còn có cảm giác của nó sâu xa cũng tạo như vậy. Nó cần sự đặc biệt, nó cần sự là mình chưa có đặc biệt đến mức cái chỗ mình thấy nó như là tùy, nó không có tác dụng, nó chẳng có gì hết. Nhưng nếu mình chiên trì thì nó thay đổi, mình thấy cái tùy diệu, cái tuyệt vời của nó. Thế nên chỉ là chúng ta cứ tạo cái thế ở trên mặt họ thôi. Cứ mỗi lần mình nhận xét thêm một cách sâu hơn thì mình thấy là cứ lúc đó cái cảm giác khởi lên thì cái tâm thức mình là tôi cái cảm giác đó là một cái tôi, một cái gì khó thật, có một tự ngã, tự ngã có mặt bản thể cái cảm giác. Khi mình đúng rồi thì cái bản thể của nó là tôi, mình thấy cái gì đó nó bắt đầu trẻ, nó tự trẻ. Và ngày nay mình bắt đầu dùng cái quá không mình đối đầu với nó, mình đấu với nó. Nhân duyên tôi không có, tôi xuất hiện như một cái gì giả có, cái mùa nó xuất hiện như cái gì giả có. Mà nếu nói cái đó là cái tôi là nó sẽ phức tạp, nó sẽ đi tất cả bao nhiêu khác khác có thể nảy sinh. Mình có thể đuổi nó, mình có thể rét cái nó, mình có thể nghĩ ra nó là cái đó, mà người ta nảy sinh như vậy. Bởi vì nó cái buồn nó có chẳng, bởi vì bản thể cái buồn nó là cái đó. Chỉ là vậy, mình điều là mình cách mình nhận xét và thì mình nhận xét thêm như vậy, mình sẽ biết thêm ngã thì là ngã. Bởi vì nó là chỉ biết là mình mới nói thêm không có ngã, mình cứ nhận từ như vậy không có ngã, không có ngã. Tất cả là nhân duyên, cảm giác chỉ là nhân duyên. Nếu người đó được chuyển đi thì người ta được khe ra mình thì tự nhiên cảm giác buồn biến mất, cảm giác vui xuất hiện. Thì cái tự ngã mà mình cảm thấy mặc chủ tất cả các pháp như vậy nó phi lý. Nếu mà bạn nó là tự thể cái buồn rồi thì làm sao cũng buồn hết, nó cũng không có thay đổi được. Vậy thì các pháp buồn vui nó biến chuyển thành nhân duyên, tự nhiên mình cho nó một cái tự thể ngã của nó. Đó là vấn đề của bạn. Lúc đó mình sẽ quan sát như vậy là mình điều tâm mình, điều hòa tâm mình, nó không bằng, nó không chìm, nó không quá nổi, nó không chìm cái bất cứ gì hết, và nó làm giữa cái liên hệ với mọi người. Thì từ từ sau mình thấy cái nhân duyên nó lan tỏa ra, và có cái sự giác ngộ của mình sẽ bắt đầu. Thì nó cần phải trước như vậy, và đôi khi trong lúc mà chúng ta mới bước vào đầu, chúng ta còn có những cái cái sự tiên giác này là cái cảm giác về sau này. Ví dụ là tôi chúng sinh thiền đạo là cho tôi liền của chúng sinh, nhưng mà cái chuẩn bị được cái sự giác ngộ của mình là mình phải chuẩn bị ngay trong cái nhân duyên của tất cả chúng sinh. Cho nên nếu mình đòi hỏi cái đó thì mình sẽ mất cái kết quả tốt đẹp của sau này. Bây giờ mình phải biết là mình có một sự chuẩn bị, một sự sửa soạn, một cái tạo trạng để làm trước cho cái sự giác ngộ của sau này của mình. Cái đó là cái của mình tâm, cái phát nguyện lên, cái tự nhiên tâm dùng bỏ chúng sinh, nó phải nằm ở trong cái liên hệ chúng sinh và cái chuẩn bị cái như thế. Và tất cả cái ánh sáng của trí tuệ bát nhã để làm cho mình không bao giờ thối chấp. Luôn luôn thấy tất cả không bao giờ thối chấp. Và cái tự nhiên đúng được. Cuối cùng công thức là tự nhiên đầu sinh là phương tiện, nó sẽ làm cho mình thành công được quả. Thì con đường đạo, con đường đi ở trong tạp thiên và giảm như vậy. Thì chúng ta thấy là đó là chúng ta đến một giai đoạn thứ hai, nó bắt đầu khó hơn được nhận xét về những chính cái bản ngã của mình. Thế quý vị cũng có thể lấy chính cái thân mình ra và một đối tượng, mình xem cái thân của mình nó gồm bao nhiêu thành phần, đau lực thân, nó do nhận duyên mà nó gồm một thân thành phần. Thế điều gì là cái hình vuông và tạo mình nhận biết là đầu mình tay chân và chân ở đâu nhận như vậy. Mình cứ theo và mình nhận xét chân mình đến tâm thì phức tạp và khó hơn. Nhưng quý vị không cần phải đi sâu vào tâm. Nếu mà thấy chân đó, mà cái vị chân là cái khó hơn thì tâm nó cũng sẽ trở thành khó. Bởi vì tâm nó không có điều chẳng mà nó bắt đầu tự bỏ được. Chúng ta có thể đặt trường hợp khi mà người chết đi thân nó không còn sử dụng nữa, không phải tâm thức có điều chẳng là gì. Khi mà mình nói tâm không có điều chẳng, nó có nghĩa gì? Nó có nghĩa là tâm không có bao giờ mà lại không có thân cả. Chứ nó không có nói là tâm nó không có điều chẳng ra, nó chẳng về. Cho nên khi mà nó liền với thân xác này, tức là nó phải có một thân khác để được chung thân thân. Thành ra chỉ bị bệnh đó, cho nên tâm thức nó phải có chỗ tựa, nó phải có cái nơi phát sinh cái tâm của nó. Chúng ta trước vào đầu là nghe về ngũ âm trong kỳ nhập đó, trong phát giới cũng vậy. Cái tâm thức nó phải có các tâm, nó phải có các đối tượng bên ngoài để phát sinh được. Ngay lấy tâm và đối tượng bên ngoài nó sắp phát từ ở không hết rồi, thì tâm thức ở đâu mà nó sinh ra. Tâm thức nếu người ta không thấy, người ta không sợ bỏ được, mà ngay nó chỉ có dựa vào những cái chỗ mà nó tự động nó phát sinh thôi. Mà những cái chỗ tự động nó chính cái chỗ tự động là không đổi, thì tâm thức sẽ có được. Nó không thể có một mặt thấy, tai nghe, nó chỉ có những cái chỗ đó, cái chỗ đó không đổi thì sao được. Thế nên mình phải sắc họ của mình thức là làm cái ngũ đạo của ấm đó. Sắc đã là trong thì thọ không, chắc chắn. Sắc đã là trong thì thọ tưởng định là không. Sắc đã là trong thì thọ tưởng hành là không. Sắc đã là trong thì thọ tưởng hình thức đều là không. Và trong cái tâm thức của chúng ta, sự định là thấy phức tạp, lộn xộn, thấy nó có mình, nó đủ thứ. Thấy nó khó vô cùng vô vàn, khó khăn hơn là cái chỗ đó là chỗ khác. Thọ tưởng thức, tất cả gì mà chỗ hành này là nên là vấn đề đặc độ. Bây giờ chúng ta nói chuyện là chúng ta đi quan sát thì người đã bắt đầu quan sát ở mức độ khó và thâm sâu, quan sát tinh thông. Tức là mình đem chính sắc họ tưởng hình thức ra. Thì lúc trước chúng ta đã nghe rồi, khi nói chính sắc, Đức Phật không có nói thân. Đức Phật không có nói thân đâu, Phật nói sắc họ tưởng hình thức. Thì chúng ta nói chính sắc như vậy, nó gồm là bộ sắc mặt sắc. Thì họ tưởng hình thức, nếu giải thích ở trong cái bài kỳ đạo mà thì là cái gì theo cái chiều hướng từ sâu đến đến tế thì chúng ta có thể thấy như vậy. Lúc đó cái hành cũng giảm đi thôi, là sắc là các căn của mình, căn thân mình với lại đối tượng ngoài, mắt với lại các màu sắc, mắt cũng là một sắc, sắc pháp. Thì ví dụ như cái gì trước mặt nó cũng là một sắc pháp. di bagian besar di bawah. Percaya, tentu berdoa, tentu makhluk di bawah. Ini masih berdoa. Kita akan dicicuk, dicicuk satu lagi. Dicicuk, nopo kemudian dicicuk dia, nopo dicicuk mana? Dicicuk mana? Sama, dicicuk juga. Nopo, kita kira-kira nya, konsep kira-nya, 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 nopo kita kira-nya, lagi. Nhưng mà khi mà nó thêm cái tiếp tục giữa quạt ở tắt nhà thì nó phải tắt nhà. Khi mà thêm chữ vi thì vi nhạc mà thì lúc bây giờ là chữ vi nó có nghĩa là sẵn vô nhà và chữ thể thể thể. Lúc đó nó được tâm sức nó trở tâm sức nhận thức. Nhận biết, thế mà nhận biết đâu có người nhận biết được đối tượng để nhận biết. Thì ta thấy đó là hình dung là cái trang ta của mình, tức là cái mắt của mình, tức là cái sáng tác của nó, nó không có phần, nó không phần hai, không có chia cái phần hai. Nhưng mà tâm thức nó có tầm hoạt động và chẳng phần hai. Thì tâm thức nó dựa trên đó, những cái hoạt động đầu tiên nó phân đôi ra và hoạt động của họ, của cả ta. Hoạt động của họ đầu tiên. Một cái vật sự vật, nếu mà mình đi cái sáng tác nữa, chẳng biết nữa, thì đầu tiên đến là đúng vật, tức là cái sự vật xuất hiện. Sự vật đó phản được là nó là rõ, bởi vì bản chất của nó là tâm thức. Cho nên xuất hiện một cái thì trong nó có một cái nhận biết, một cái nhận biết là chữ thân là cái ta. Thì cái năng lực nhận biết đó, nó chính là cái năng lực của ta. Các ta là các mắt ta chủ yếu là các hành vi nhận nhận biết. Thì chúng ta biết cái chứng cảm này để cho nó là giải thích đấy. Có mắt của mình là cái mà biết cái sắc ra, cái mà biết cái sự thật, nó nằm ở đằng sau của mắt. Nó kể được cái hình sắc ra. Nó chân tâm lắm, và nó rất vi tế. Nó là kỹ lực. Mình có thể đi qua học cách nào, mà sẽ học tập nó được. Nó mới làm được rất là vi tế. Cái mắt khô của mình cái này thì đều phụ chân ra. Cái mắt này có mắt khô nó là cái điểm, nó là cái nơi lửa ở trên cái tầng sắc đan. Cái tầng sắc đan chính là cái nó sẽ khác cái năng lực nhận biết cái đối tượng. Thì lần đầu tiên chúng ta gọi là cái chỗ thì toàn cái bản chất của sự vật nó có tính chất của chúng trên cho nên cái năng lực, cái tính chất chất nó trở thành cao. Khi mà nó trở thành cao thì nó có sự tiếp xúc. Nó sự tiếp xúc giữa tạm biệt với cái trần thì đầu tiên nhé, cái tạm thức nó trở thành là cảm nhận. Để mà đưa cái đối tượng đó càng ngày càng hiểu rõ thành những cái hình ảnh của chất lượng. Vậy là cái chất lượng hiểu rõ một chủ thể là chất lượng. Thì bắt đầu cái rõ, nó là cái bước đầu tiên nó làm cho cái sự tạm nó như là tấn, nghĩa là tiên hình rõ. Thì khi mà cái hình rõ hoàn toàn, khi nó mới yên bằng của vật họ, thì nó rõ hoàn toàn thì nó là tự. Nó rõ hoàn toàn là tự, nó rõ thì nó xác định nó là. Nó xác định rõ ràng nó, trong cái cơ hội của cái phạm vi, thì nó mới là hạnh. Cái hạnh nó là tạo lập lên, cái sự lập nó là tạo lập lên các ảnh hưởng của các sự lập. Trong tâm thức, và khi mà cái hình ảnh các ảnh hưởng của các sự tập nó rõ ràng được rồi thì cái sự mà rõ ràng cái hình ảnh rõ ràng cái tính chất mà nó thấy rõ ràng nữa nó thấy nó một chủ thể và nó thấy hình ảnh nó phương án đối tượng ở bên ngoài nó thì từ đó kẹt cái của mình và cái tâm thức của mình nó phân ra nó thấy có đâu có thể được xung quanh có cả người xung quanh. Thì mình có thể nói là cái tiến trình tu tập thiền định thì là phải nó gì ở trong bản thân là muốn rút lui trở về cái chỗ đầu tiên là một. Thế thì cái chỗ mà sát bỏ từ hành thức đi như vậy mà nó thành ra là như là có một con người, có một thế giới. cái sắc và tưởng cái thức, thì như thế là mình thấy là cái năng lực của mình nó biến chuyển như vậy. Cái điểm đầu tiên của nó không chỉ là sắc, nếu mà vượt qua cái điểm đầu tiên nó có thể vào thế giới giác ngộ. Nhưng mà cái đầu tiên là như vậy, chúng ta có thể thấy đến đây thì đọc đọc thầu như là duy đạo sắc pháp nó khởi ra, tức là phần vật chất thì nó bị dịch dịch cái chữ sắc pháp của vật chất, nó thật ra không chung để nói về cái lỗi mẹ ấy thôi. Nhưng mình nói như vậy là nó đủ, nghĩa là tức là nó sắc pháp à, cái chỗ cái chữ sắc đó nó là một cái hiện tượng cái đặc biệt, tức là không phân ra căn nguyên chẳng khác nhau. Nó sắc là nền tảng thôi. Thì lúc đó sắc khác như thế chúng ta cũng thấy nó bắt đầu nó phát dần cái thức, dần dần cái năng lực của cái sắc khác đó, sáng tỏ của sắc khác nó được nó chỉ là năng lực khác đó, nó đã bị phát triển dần dần thành ra cái tâm thức phần tối của người, tâm thức phần biệt nó là thức. Thì chính vì vậy mà nếu bây giờ tới sắc pháp đó mà mình thấy là không, thì toàn về cái thọ tưởng nhận thức nó sẽ thành không hết, nó không có điểm tựa, cái đối tượng nó sẽ cứ trở vào cái không đó. Và được cái năng lực ánh sáng mà sắc pháp nó hiện diện, mà trạng sắc pháp của nó sẽ hiện ra nguyên hình cái bản thể của nó. Nó là năng lực ánh sáng, năng lực nghĩa là có thể là thanh tịnh, mà thường là ca ngợi cái hào quang của Phật A Di Đà. 12 danh hiệu Phật A Di Đà, 12 cái tính chất của quang minh của Phật A Di Đà, trong đó nó có thể là trí tuệ, nó có thể vô lượng, vô biên, vô đại, vô vĩ đại, mà không có khái niệm, không có danh từ, vô sự, mà không có thể tưởng nổi nam tư, nó thường là một bất quả. Nó rất an lạc và hoan hỷ và rất thanh tịnh toàn nó là nó chính là trí tuệ, trí tuệ quả trong sạch vô cùng, sáng định diễn vô quả. Thế ra tất cả cái ý nghĩa như vậy đó nó làm ở chỗ đó. Thì bây giờ mình biết là chính vì thế nên những định quán sắc là không và tự đạo tâm thức là không, nó khai một điểm sâu hết, nó gốc hết vào tính sâu như vậy. Thì ở chỗ như vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu quán những lời sắc, sắc thân của mình. Thì lời sắc xung quanh nhận xét, mình dùng chữ sắc một thôi, mình nhìn theo một thân vật chất như thế này. Mình thấy một cái đủ cái lần cái cây, lần cái cây bò, lần cái bò, cái lần cái bò ly như thế này. Cái bò ly đó, nó là một thôi. Nhưng mà chỗ này có, chỗ này có, chỗ này có. Nhìn cái khu đất này mà có biết bao nhiêu hình tượng đó. Nó sang đến ông bà ba cũng có rồi, nó sang xuống tôi cũng có rồi, nó chỉ là sát pháp, nó chỉ là một tính chất của tôi mà biến thành như vậy, nó có phải là điều hay không, nó chỉ là một cái thì mình sẽ như vậy, mình nhận xét chưa có thiền mà mắt thấy phân biệt thì thường mình nhận hiểu trên nguyên lý chỉ là một, mình có thể lấy vàng, mình có thể lấy đất sét, vàng chỉ là một thôi. Nhưng nó có vòng vàng, nó có cà vàng, nó có bình vàng, nó có mã vàng, nó có đủ hết. Cái vòng vàng chỉ là một, chỉ nguyên lý như vậy. Nếu mình cũng thấy được sự thật của vàng thì mình thấy cái gì? Mình nhìn theo sự, nhìn theo nhân duyên thì nó rất nhiều, mỗi một nhân duyên một khác biệt từ nhau. Thì như vậy vòng vàng thì mình thấy nó tổng là sắc pháp. Sắc pháp cũng chỉ một thôi. Nhưng mà thấy có người, thấy có đồ vật, thấy có bàn, thấy có ghế, thấy có khoảng sông, thấy có trắng, xanh, vàng, đỏ, tất cả trên nguyên lý nó chỉ là một. Cái sự thật của vàng nó chỉ là một. Thì khi mình nói sắc là không, là thân mình, bàn ghế xung quanh đối tượng, mắt mình và các sắc pháp, tai mình và các chân pháp, mũi mình và các hương pháp, lưỡi mình và vị pháp, thân mình và xúc pháp, tất cả cái đó. Đều là sắc pháp, đều là không hết. Nó không hết những bài rồi thì tâm thức ở đâu hiện ra? Tâm thức khởi lên cách nào này? Tâm thức มาที่ใดสักครั้งเราต้องมีเทสนำกันอุปถัมภ์นำใจอุปถัมภ์แต่เราไม่นอนดิ้นเลยนะตั้งอุปถัมภ์กันเองสู้กันอุปถัมภ์สู้ใจอุปถัมภ์ไอ้ที่ดูเก่งที่สุดเลยสู้กันสู้ใจในเรื่องจังหวะไหนไม่นอนดิ้นดูสักครั้งดิ้นดูสู้แต่ถ้าไม่ดูเก่งเป็นการที่เราได้ที่จะต้องมีความมั่นใจที่จะเจอและตั้งความเชื่อที่ประกาศชั้นต้นของมันเขาขอที่จะมาบังเลยเรามีความใจว่างเลยถ้าเกิดอยู่จังหวะเลยที่ทำตามสุดหลังจะสุดน้องดูก่อนเขาเคยเป็นใครเดียวเลยเขาก็ไม่ยอมตายเลยอย่าไปแบบตุ้งตาไม่ได้ติดตัวกันเลยตั้งตัวได้ไม่มีใครเกี่ยวข้องแล้วตุ้งตาจะที่ไปชิมทางนอนหลังสือขอตัวทางทุกประเทศที่จีนจีนที่แข็งแรงที่รู้ตัวเป็นบุคคลตัวจังทุกที่จังทุกการเรียนการเรียนจุดเด่นและรู้ตัวเป็นใครที่เรียนการนั้นที่รู้ตัวต้องมาตรวจสอบแล้วชอบนะนะที่เหนื่อยยากมากตัวนะนะเรียนเรียนที่เรียนมาพอแข็งนะนะนะสุดท้ายแข็งตัวอีกแล้วโดนตัวบ้ามาเนี่ยนะบ้ามาโดนตัวบ้าไปโดนตัวบ้าชอบตัวนั้นก็โดนบ้ามาเนี่ยตัวโดนตัวบ้าไปตัวต่อเป็นขอตัวมาชุดขอตัวที่บ้าทีนี้มันมีวิธีอื่นๆด้วยเป็นวิธีที่ทําและวิธีทําในความต้องมันจะมีตําแหน่งก็และมันมีจุดว่าคือฉะนั้นที่เป็นว่าที่เข้าสักรู้ในความชัดชิชัดต้องมีวิธีตรงนั้นที่จะจูเป็นสมบัติของบางอย่างครับชื่อสองนะโดยที่ทําสมบัติอันสั้นให้มาตัวอย่างต่อให้ในชีวิตเนี่ยนะล่ะป่าตัวใหญ่มาตากันแต่ในชีวิตเราเนี่ยถ้าใครมาลงไปตั้งแต่จิตใจเยอะอย่างที่สองมีใครต้องจุดต้องจุดในไหนสามวันตัวตัวใหญ่มาใช้มาเรียนจำต้องสุดเราไม่ต้องการจะบอกตัวเองดีกว่ามองดูว่ามองจะดีกว่าตัวมันต้องใช้กำลังไม่ได้ต่างจากตัวเองต้องการจะเป็นผู้เชี่ยวต้องการจะเป็นนักเรียนเช็คอยู่ตลอดตัวบางทีต้องไปเรียนตัวเองโอ้ยแต่เรื่องต้องการที่จะเป็นผู้เชี่ยวต้องมาจังเรื่องสภาวะตัวเองทุกอย่างมองเป็นความต้องการของตัวเองตัวเองที่ว่าเราจะต้องใช้เกี่ยวกับอะไรบ้างบ้างบางคนอาจจะต้องคิดสักว่าตัวเองต้องเป็นอะไรแบบนี้ตัวเองจะต้องเป็นแบบนี้ต้องเป็นอะไรแบบนี้จะต้องคิดต่อไปแบบนี้บางคนก็ต้องมาดูว่าใครบางคนที่มาตัวเองมาแบบนี้ตัวเองบางคนก็ยังต้องใช้ตัวเองแบบตัวเองจะต้องเป็นแบบนี้ตัวเป็นแบบนี้เลยสมมติจะเป็นเพราะนั่นเป็นตัวไหนแค่นั้นเป็นตัวไหนมันเป็นตัวไหนตัวโปรตีนนั่นเป็นตัวไหนหลายนั่นเป็นอะไรก็เช่นอะไรนะเรื่องของนั่นเป็นอะไรที่จริงนะครับไม่ใช่ครับพอเราจะรู้จักเรื่องของนั่นเป็นอะไรนั่นเป็นอะไรก็เช่นก็มีเลยมันแค่แบบรับโอมันแค่แบบหลุดหันของมันด้วยมันเลยชื่อรับโอในจิตตาในชีวิตที่เรียนของมันเลยที่จิตตาตัวฉันไม่ถูกเพราะฉะนั้นมันเป็นต้องคิดถึงสภาพของการเป็นตัวคอสต์ของการดูเจี๋ยของการมันเป็นต้องคิดถึงแท็กซ์ของทั้งสองคนนั้นนะในวันเดียวนะมันใช้ชีวิตของคนเลยมันมาจำลองแค่แค่จริงในโมเดลมันจะต้องมีสติอยู่กับมีรับรู้หมดกับมีรับรู้ที่อยู่กับถึงจะกับมีการควบคุมจองแข็งจองโมเดลมีที่ต้อง 你别装了，别那么帅，你别装了，不然别装了，你来都，我给你办了。你一般的人是不能活到麻将的最开心的阶段，你不能那么装备交给学长，要不然买了那个单位，现在轮到就再那么麻烦了。这个地方嘛，美国大概半截的，嘛都有点子钱嘛，也到这个来。你这个呢，交给上好多人的呢。你从那边跑的，你挣不起来，你给他挣不下来，不能再，本来为什么？再跑一天呢？再干一个，这个呢是搞一天呢？跑的挣不下来是吧？那这个老人家老三呢，干的也不是干完了，我把地方给下来给老人，一本正正，他的后台的分别，我搞下来嘛。一个人的枪枪就不能喊，喊八十个会高的，八十个会高的，你老喊的。你把这主办完成了，完成了之后，你把水慢慢的水就拿不出来，你老喊的。不但不知道怎么处理呢，反正就是根本根本没法买的话。你买出去的货就拿走，有些你说那些吃饱那些占据了你可以的，什么都不干。那个还能你干的，你干人手了吧？你干不了，给他们挣到了，干不了，挣不到了。你们抢不来，怎么办？你这里边买大点的都不太高。有一股劲儿大了嘛，体力就大了，大完了，完了，这边的体力就大了三倍，里面的火还能不满吧？所以说的话，不要算，他那个大最高，你再三倍，三倍就干多了呀，多多倍，哎，那多少呢？美国，美国是两年最大的。这当然都是一个人的话，如果做到了每天无人对这感觉是就连你的话都感到都会让你把它都能做不了能都记不得那都找人毕竟这个人这个人好每个人都有影响你们越想到了因为你这个人也不能帮忙帮忙帮忙帮每天花那么多钱的，你越不能干的，那就怎么办？干干，那每天别接了，对吧？你干的再多嘛，那就多不了。那如果我们没饭吃，我也得了多少钱的？就拿啥？就拿这个，对吧？再啥？再一个。而这个人是不是不敢看到我还能在这里输别人呢来参加因为这个没有因为这个人为什么参加好地方好在那里输出了别人的折磨那么这个人的经验的不过真的很远呢我想别人不敢我还看没毛病那个天哪这个是因为这样的输别来那么大那么多就是一到后来就大变了少了多一点那那个事就不跟他们合作因为我们变得欢乐这份变得很好对方的广义对方广播的很感很欢乐所以在这里就说明了这种很有缘的关系所以一般老板一条一条板把它一般都这种的山và cũng chuẩn bị cho cái nếu bị một học thêm thì là cái vấn đề khác của đề tâm thì có thể nên thứ sáu thì được thì chúng ta bắt đầu các buổi đề tâm đó do đây các bạn cái những chỗ như vậy cũng khá đủ học thì trên cơ